bây giờ ở đây Đức Phật nói phạm tội rồi dư âm giá, tức là tội rất là nhẹ. Phạm tội nhẹ đó như cái chỗ này thì quý vị thấy coi như Đức Phật hết cái khắc khe. Những điều gọi là tội dư âm giá trong kinh Đại Thừa, nếu có bàn tính tạo lập chùa Phật, đem các tràng qua cúng dường Phật, có tùy theo thấy chữ tâm sâu hoa, không hỏi chung mà lấy phạm tội dư lan giá, hoặc biết hay chẳng biết cũng đều phạm như vậy. Nếu vì tâm than mà phá hoại pháp Phật, phạm tội dư lan giá, không nên thân cận những người như vậy. Thì quý vị thấy thực là nhỏ, nó chỉ là một sự chỉ ở trong cái dần qua thôi, mà không phải không xin mà lấy cũng phạm tội. Và tại sao vậy? Tức là người ta vì muốn tan nhiên Phật mà mình lại muốn đem nhiên về cho mình xài. À, người ta muốn tan nhiên Phật mà mình lại lấy đem nhiên về cho mình xài thì đó là phạm tội. Cho nên ở đây mình nói là có tâm tham để mà phá hại Phật pháp thì cái đó đều là phạm tội hết. Thì lùi cái thân muốn tiến vô cũng là phạm tội nữa. Vì vậy cho nên mới xét ra hiện tại thì thực là cái tội này nhiều người mắc phải. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy cái những đồ, những cái gì mà của quý chủ định can nguyên tập mà lấy để dùng riêng của chúng ta thì đều phạm tội thu tăng giá. Vì vậy nên của tập thì mình phải giữ cho Phật, mà mình không nên lấy cái đó để làm của riêng mình. Nếu bạn tính thấy pháp Phật hư vì muốn tu bổ chúng dùng cái lợi nơi trong pháp này hoặc được câu đó và đang gửi tùy theo, thì ta lẫn vào và tự ý lợi dụng đó, những người như vậy thì sao mắc cái tội rất là nặng, gọi là vô căn, hai căn hay là bất định căn vân vân, người đó là người không xài được. Thì bây giờ cũng như có nhiều khi người ta nghe nói mình chỉ tặng cây tháo gì đó, cái người ta tiền cúng cúng lúc rồi mình không chịu xây mình mới làm với cá cho mình, thì cái đó là phạm tội rất nặng đó đối với Phật pháp. Trong Phật pháp vừa có tắc của hàng sa môn phải thân lòng từ bi để chúng sanh, cho đến là cần kiến cũng phải ban sự vô kiến, đây là pháp của sa môn. Nghĩa là đối với loại vật nhỏ nhất như con cần vẫn kiến mà mình cũng vẫn là thương xót cứu giúp bình sẵn kinh hãi. Còn đối với rượu thì mình chẳng những không uống mà không nghĩ nữa, đó là pháp của sa môn. Chẳng được vọng nghĩ đến tâm chức mộng cũng được vọng nghĩ nữa, chẳng được dục cho đến tâm chức mộng cũng không được dục nữa, thì cái đó mới thực là pháp sa môn. Thành thử là biết bật ngày răng, ngoài răng trong hành động hàng ngày, răng tới trong cái tim mê cũng phải ráng mà giữ. Ở đây nhớ tới cái phần sau là Bồ Tát ta dưới mở tâm đức kim bao mà có những cái mộng xấu đó thì nó có phạm giới được không? Thì qua cái câu hỏi này Đức Phật nó trả lời, thì nói về cho tâm giúp mạo, mình có thể thấy những cái điều không tốt đó mà giúp về cái tâm ái nguyện, biết hối hận ăn năn hổ thẹn, thì như vậy cũng không có phạm tội. Còn Phật nói thêm tới cái phần khất thực, lúc mình nhận cúng dường phải có ý tưởng ăn thịt con đẻ trong thời kỳ đẻ kém, đó là ăn nhận thức ăn của đàn na thí chủ coi như mình ăn thịt con hả, đừng cầu cái ngon cái dở mà chỉ vì trừ cái khổ của cái đó nó đến tận bên thì phải buộc lòng ráng mà ăn. Người thuận theo như vậy đó gọi là Bồ Tát. Nếu mà nói rằng Đức Phật và cha nào đứng coi một chân luôn đứng lặng không nói, tức là tại vì cầu thân cầu, bây giờ thân nhà chùa hay bắt cái bát trước rồi đó, nói tình cầu, nó nói được kia tôi cũng nói từ tình cầu, sự tình tôi đâu có tình, nói tình là duyên cớ để không thèm, không thiếu khách, để tránh khách, để tôi thôi. Chứ còn nếu là tình như muốn gì mà cứ mang cái bản mà tình khởi vào thì cái đó là tình, không phải. Vì trong Phật không cho phép cái đó. Lập ngã về lửa, ngã như vực, rồi thân vật bé cao ngã xuống dân, hoặc uống độc dược, hoặc là tuyệt thực, nằm trên ca đất, tự tế ca chân, hoặc dưới hại chúng sanh, bằng ngôn chức hợp chuyên dân, thì những cái đó đều là ma nói. Vì những cái điều đó, những điều khổ hạn, những cái điều đó không phải là điều Phật cho, không phải Phật, tất cả đó Phật đều cấm. Bởi vì người Phật tử xuất gia là cốt làm sao truyền bá chánh pháp Như Lai, nếu mà cứ tịnh khẩu hoài làm sao mà truyền. Thành ra mình phải từ cơ ứng biến, khi người ta hỏi đạo lý thì mình phải do đó mà tuyên dương. Mình từ đó lúc nào mình cần phải im lặng để tu hành, thì cái đó là cái chuyện im lặng tu hành, chứ không phải là cái tịnh khẩu là cái pháp tu để mà mình mau giải thoát, không phải. Đến chỗ nào nói rằng cha mặt Maha Lăng Già tức là những thứ lựa tốt đều cho trước các thứ hợp giống là cỏ cây có thọ mạng, nói rằng là cỏ cây có thọ mạng nhân dân, thì cái đó không phải là lời của Phật mà là lời của ma. Nói rằng trước khi Như Lai cho ăn năm thứ sữa bò cùng với dầu mật, người cha mặt y kỳ sa gia giết gia dân từ những vật của ngoại đạo, thì cái đó là những lời nói đó là Phật cha mặt hay Phật cha đó. Như Lai cũng không cho luôn đúng co một chân mà bảo ra đúng chánh pháp từ như đi đúng nằm ngồi. Như Lai cũng chẳng cho tuyệt thực hay uống thuốc bạc liên tân đó. Thì như vậy đó là người nào hiểu dạy nói dạy đó là đệ tử của Phật. Như là chỉ cho ăn năm thức sữa bò và dầu mật, cho mang giúp da mặc y kiều sa da. Như là nói tứ đại không có thọ mạng, kinh lực nào nói như vậy chính là lời của Phật. Mặc y kiều sa da tức là những cái y mà bằng có những thứ giải thô xấu đó. Thì nếu người nào từ thuận như vậy đó là thuộc về hàng bậc Bồ Tát rồi đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết luận, nó là Phật cho người ta biết thấy ma nói thế nào, Phật nói thế nào. Phật đã giảng việc rõ ràng, ngài ta biết nghe Phật nói tới đây thì ngài cũng nhận ra việc rõ ràng lời Phật là lời ma. Nhưng đây ngài ngộ nhập được cái nghĩa thậm thâm của Phật Pháp. Phật khen người ta biết như vậy là ông hiểu rằng đáng gọi là người thông sáng. Chỉ